Tham thiền 26. Ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm phù hư rỗng hợp tan, sắc là vật chất mớ vi trần. Thọ hành tưởng thức rằng tâm pháp, ngũ ấm gồm trong tiếng sắc tâm. Trực chỉ đề cương. Ngũ ấm nền giáo lý căn bản trong đạo Phật. Ngũ ấm sắc, thọ, tưởng, hành, thức là một tổng hợp của sắc thủ thú, tức là một chỉnh thể gồm đủ ngũ quan, tứ chi, ngũ tạng, lục phủ. Một con người phàm phu thật sự hiện hữu, một con người kiến hoặc, tư hoặc, trần sa vô minh, vi tế hoặc còn nguyên. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức khi được bồi dưỡng, xây dựng, cải tạo, gột rửa từng phần kiến tư hoặc, con người tiến lên từng bước với những quả vị Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Lúc bấy giờ, cái thân sắc, thọ, tưởng, hành, thức kia không gọi ngũ ấm nữa, vì nó được lột bỏ vô minh, kiến tư hoặc trong tam giới rồi. Giờ đây, thân ấy được gọi với tên thân ngũ uẩn. Chữ uẩn có nghĩa là sự tổ hợp hình thành một chỉnh thể gọi là người, một con người. Thân A-la-hán trở lên, không gọi ấm nữa mà dùng uẩn, ngũ uẩn thân. Ngũ ấm vô ngã là một thoại đầu, một công án thiền vĩ đại trong đạo Phật. Thiền giả, thiền sư tu giỏi, người ta có thể quán triệt, chứng ngộ, tột cùng nguồn gốc vũ trụ nhân sinh quan, qua thi ca, ngũ ấm vô ngã ấy. Người đệ tử Phật hay một thiền giả mà nhận thức thấy được cái tánh phù hư của ngũ ấm, thì con đường giác ngộ giải thoát ta đang dạo bước thênh thang. Vì ta đã nhận thấy rõ ngũ ấm vô ngã không còn nghi. Hãy xem bản đúc kết sau đây. Ngũ ấm không thật, ngũ ấm vô ngã, bao gồm sắc ấm vật chất, bao gồm A nội sắc, B ngoại sắc. A nội sắc bao gồm nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. B ngoại sắc bao gồm sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần. Gồm vật chất trống rỗng, chỉ có giả danh, duyên sanh như huyễn. Ngũ ấm không thật, ngũ ấm vô ngã, bao gồm thức ấm, tâm, bao gồm thọ, tưởng, hành, thức, bao gồm phi vật chất, trống rỗng, chỉ có giả danh, duyên sanh như huyễn. Quán chiếu và tư duy thấy rõ tánh vô ngã của ngũ ấm, người đệ tử Phật tập buông bỏ, tập viễn ly, huyễn hư, sẽ vượt qua tất cả khổ ách trong cuộc đời ngũ trược ác thế. Tham thiền 27. Cách hàng phục tâm của Bồ Tát. Chúng sanh 10 loại có xem không? Năng sở song vong bạc tích tông, độ tận vô dư không kẻ độ, niết bàn rằng có lại rằng không. Trực chỉ đề cương. Đức Phật dạy cho hàng Bồ Tát cách hàng phục tâm ở kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đối tượng thiền của Bồ Tát là 10 loại chúng sanh: thai sanh, noãn sanh, thấp sanh, hóa sanh, hữu sắc, vô sắc, hữu tưởng, vô tưởng, phi hữu tưởng, phi vô tưởng. 10 loại chúng sanh ấy vừa là đối tượng thiền, vừa là đối tượng sở độ của Bồ Tát. Bồ Tát hằng phục tâm, năng độ, 10 loại chúng sanh sở độ ấy đem lại cho Bồ Tát kết quả thể nhập, cứu cánh Niết Bàn, ngang bằng thành quả 3 đời chư Phật đã có. Chấm sao? Năng độ, sở độ, Phật dạy ở Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là năng sở toàn diện. Hết thảy những cái gì có trong không gian vô cực, thời gian vô cùng, cái gì con người khái niệm đến được, vũ trụ, nhân sanh quan chẳng hạn, Bồ Tát thấy hết, biết hết, nói rõ ra, tất cả đệ tử Phật thiền định giỏi, quán chiếu sâu đều được kết quả giác ngộ chân lý, giải thoát phiền não ngang nhau. Ngang nhau nghĩa là không thua kém Niết Bàn của 3 đời chư Phật đã được. Chân lý của chung nhân loại mà. Tu hành, người đệ tử Phật, hãy ráng mà học giáo lý Phật, rồi tu. Phải học, tu mới kết quả. Người ta nói, tu mà không học, tu mù. Tu mù có nghĩa tu sai, tu bậy, tu chật, tu không đúng chánh pháp. Có khác gì nấu cát mong được có cơm ăn, uống nước bọng cây van xin lành bệnh, rõ là vô lý, không đem an lạc hạnh phúc cho ta được. Năng sở song vong là pháp thiền định cao sâu tột cùng trí tuệ trong đạo Phật. Pháp tu cao thâm vi diệu ấy, đại Bồ Tát đều phải hành thiền năng sở song vong mới ngang bằng chư Phật, mới thành Phật. Niết Bàn cực lạc của Phật dạy, hai từ đó, hai cảnh giới đó có hay không đều từ tâm ta. Cực lạc Niết Bàn có là do liễu nhơn chứ không do sanh nhơn, nghĩa là tâm ta tịnh thì mới có cảnh độ tịnh. Độ tịnh tức cực lạc, tâm ta gột rửa, buông bỏ hết ưu tư, phiền muộn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn. Ta đem hết tài sản, nhà cửa xe cộ, ruộng vườn, cho con cháu chúng nó quản lý. Ta ở không chơi, ta nhìn trời mây, non nước, đói thì ăn chơi, khát uống chơi, trong người cảm thấy không khỏe, uống chút thuốc chơi. Hôm nay uống thuốc không tác dụng nữa, chết chơi. Niết Bàn là vậy đó. Không khấn nguyền lạy lục ai cả. Bởi vì không ai có dư Niết Bàn để ban tặng cho ai cả. Vì Niết Bàn có do liễu nhơn, không do ai đó làm ra. Niết Bàn rằng có, lại rằng không. Tham Thiền 28. Chỗ trụ tâm của Bồ Tát. Lục cảnh phàm phu chỗ trụ tâm, vì tâm trụ cảnh hóa ra trần. Vận tâm bố thí căn trần ấy, vô trụ tâm không cảnh tịch nhiên. Trực chỉ đề cương. Sắc thanh hương vị xúc pháp, sáu món ấy vốn là những hiện tượng nhân duyên sanh. Đương nhiên, sự sanh khởi, sự hiện hữu ấy vẫn là huyễn sanh, huyễn diệt. Mong manh huyễn hóa hơn, lục cảnh ấy thuộc thành phần phi vật thể, so với động vật, thực vật và khoáng vật. Vậy mà do vô minh của con người, một loại phi vật thể khác, khiến cho sáu cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp vốn vô tư ấy thành trần, tức là sáu thứ nhiễm ô. Kinh điển gọi chúng cái tên lục trần. Sở dĩ lục cảnh mang tên lục trần, truy nguyên do chấp, do trụ. Trụ, chấp làm cho lục cảnh hóa ra lục trần. Trước căn trần nào có lỗi chi đâu? Khi đạt đạo rồi, chợt tỉnh, trơn giác vô công, căn trần hà cựu. Biết ra thì việc đã rồi. Bất cứ ai muốn mình là đệ tử Phật, phải học tu Bồ Tát hạnh, học về cách trụ tâm, trụ sắc, trụ thanh, trụ hương, trụ vị, trụ xúc, trụ pháp, là cách trụ để rồi đau khổ. Trụ với lá chắn vô minh, trụ của phàm phu mãi mãi luân hồi trong lục đạo, tam giới, không có ngày ra. Phải học trụ bằng cách vô trụ. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm. Bồ Tát nên phát khởi tâm vô trụ. Đừng trụ chấp sắc, đừng trụ chấp thanh, đừng trụ chấp hương, đừng trụ chấp vị, đừng trụ chấp xúc, đừng trụ chấp pháp. Tâm còn trụ là đã phạm phải sai lầm. Vì sao vậy? Bởi vì vạn pháp giai không, duyên sanh như huyễn. Trụ với không có gì, trụ với ảo ảnh, thì mình được cái gì? Người trí muốn qua sông, ai đi ôm thây ma, tả tơi sắp dã. Không nên trụ sắc, không nên sanh tâm trụ thanh, không nên sanh tâm trụ hương, không nên sanh tâm trụ vị, không nên sanh tâm trụ xúc, không nên sanh tâm trụ pháp. Bồ Tát nên sanh tâm vô trụ. Sanh tâm vô trụ đối với lục cảnh, tức là Bồ Tát hành bố thí ba la mật một cách viên mãn rồi. Tức là Bồ Tát hành thâm bát nhã ba la mật rồi. Bồ Tát đã chiếu kiến ngũ uẩn giai không rồi. Bồ Tát đạt tới đỉnh tột cao của các thiền định là vô trí và vô đắc. Tham thiền 29. Ý Phật. Phật pháp vì người rõ chẳng ngoa, nhân sinh an lạc thỏa lòng ta. Trần gian tịnh độ là tiêu chí, vô ngã vô nhơn đạo Thích Ca. Trực chỉ đề cương. Đức Phật Thích Ca từ khi thành Phật dưới cội Bồ Đề cho đến lúc nhập diệt ở Ta La Song Thọ, thời gian 49 năm, kinh sử Phật lược ghi Đức Phật Thích Ca chỉ làm một việc: bạc tế mê luân, trang nghiêm phước hải. Để khẳng định điều đó, chúng ta hãy đọc lời châu ngọc của hàng tiền bối để lại, thể hiện qua hai câu đối tại chùa Quán Sứ, thủ đô Hà Nội. Phiên âm: lịch kiếp vi minh quân, vi lương tướng, vi hiếu tử, vi đạo sư, vận dụng chân như, kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải. Hiện thế khí chân bảo, khí thê noa, khí quốc thành, khí vương vị, viên thành đại giác, thuyết hằng xa diệu pháp, bạt tế mê luân. Dịch nghĩa: trải số kiếp, làm minh quân, làm tướng giỏi, làm con thảo, làm đạo sư, vận dụng chân như, kết vô số duyên lành, mở lớn thêm biển phước. Hiện đời này, bỏ châu báu, bỏ vợ con, bỏ quốc thành, bỏ vương vị, nói hằng xa diệu pháp, cứu vớt kẻ trầm luân. Rõ ràng là như vậy, nhận xét lý lịch, quá trình hành đạo. Phật xuất thân từ hoàng tộc, suốt đời không nói đến quốc kế dân sanh, văn, tài năng, võ, tót chúng, mà không tham gia luận đàm chính trị, quân sự. kinh ban tế thế, địa vị thái tử đủ điều kiện phát huy. Vậy mà, một đời hành đạo, Phật đóng vai một kẻ ăn xin, một người khất sĩ và chỉ làm một việc. Thuyết hằng sa diệu pháp, bạt tế mê luân. Kết vô lượng thiện duyên, trang nghiêm phước hải. Phật pháp vì người rõ chẳng hoa, nhân sinh an lạc thỏa lòng ta. Trần gian tịnh độ là tiêu chí, vô ngã vô nhơn đạo Thích Ca. Rõ ràng là như vậy, muốn chuyển ta bà thành tịnh độ, muốn chuyển phiền não thành bồ đề, muốn chuyển sanh tử ra niết bàn. Ai mà không ly tứ tướng, ngã, nhơn, chúng sanh, thọ giả? Ai mà không luyện đức, vô ngã, vô nhơn, vô chúng sanh, vô thọ mạng, mà mong có được an lạc, có được giác ngộ, có được giải thoát, thì trái ý Phật rồi. Tham thiền 30. Thành Phật. Phật dạy văn thù một chữ chi, vô minh huyễn mộng để lòng ghi, huyễn tâm huyễn cảnh buông huyễn trí, vĩnh đoạn vô minh Phật vậy thôi. Trực chỉ đề cương. Học và tu giáo lý Nhơn thừa, Thiên thừa, Thanh văn thừa, Viên giác thừa, nghe nói quả vị Phật, thành Phật thì ham lắm. Tu Bồ Tát Đại Thừa, trình độ giác ngộ đạt đến tối thượng đẳng giác, các ngài đã hiểu ra rằng, vấn đề thành Phật, sự thật, không có thành gì cả, Như Lai gọi là thành Phật, vậy thôi. Ngủ say nhắm mắt, cảnh vật, núi sông đồng nội, trời mây, chim thú không có, thấy có, đó là mộng. Thức tỉnh mở mắt, cảnh vật, núi sông đồng nội, trời mây, chim thú chỉ là nhân duyên sanh, huyễn có không thật, chấp cho là thật, đó là tưởng, do vọng tưởng của con người. Vui sống với cảnh mộng, bằng lòng với vọng tưởng, Phật gọi là mê nhơn. Tỉnh mộng, hết mê, biết rõ mộng mê, ra khỏi mê mộng, Phật gọi là giác giả. Mê nhân tức phàm phu, giác giả là Phật. Cũng một con người không hề thay xương đổi thịt để trở thành. Chúng ta thử đọc bài kệ trùng tụng kinh Viên Giác để củng cố niềm tin. Kệ rằng: văn thù ông nên biết, tất cả chư Như Lai, nhân địa thủa ban đầu, đều dùng trí tuệ giác, nhận rõ các vô minh, biết chúng như không hoa, mà được khỏi lưu chuyển, người mộng thấy việc mộng, khi tỉnh chẳng có gì, thể giác như hư không, bình đẳng, không động chuyển. Giác khắp mười phương cõi, gọi là thành Phật đạo. Các huyễn diệt không chỗ, thành Phật cũng không thành. Vì tánh giác viên mãn, Bồ Tát nương nơi đây, mà phát Bồ Đề tâm, chúng sanh trong hậu thế, nương đây khỏi tà kiến. Tham thiền 31. Làm gì để thấy được Như Lai? Muốn thấy Như Lai biết pháp thân, lưu thanh luyến sắc kẻ vô phần, mê tâm tà đạo, duyên vị thanh sắc, chẳng thấy Như Lai biết pháp thân. Trực chỉ đề cương. Môn đồ đệ tử Phật thông thường biết Phật qua ba thân: thanh tịnh pháp thân, viên mãn báo thân, thiên bách ức hóa thân. Thanh tịnh pháp thân tức là Như Lai. Thanh tịnh pháp thân, thân ấy thế nào? Thân có nghĩa hội tụ, tổ hợp, chứa nhóm. Thanh tịnh pháp thân là danh ngôn biểu thị tánh thanh tịnh vốn có của hiện tượng vạn pháp. Tánh thanh tịnh của vạn pháp hội tụ vào một, gọi đó là pháp thân, là Như Lai. Do vậy, Kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật định nghĩa. Phiên âm: Như Lai giả, tức chư pháp như nghĩa. Nhược hữu nhân ngôn, Như Lai, nhược khứ, nhược tọa, nhược ngọa. Bất năng giải ngã sở thuyết nghĩa. Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Pháp của Phật vô thượng thậm thâm vi diệu, cho nên đệ tử Phật chưa học hiểu ý nghĩa vi diệu thậm thâm thì chỉ biết và thấy Phật qua dung mạo Phật và Thế Tôn. Đẳng giác Bồ Tát vượt trên hàng thập địa mới thấy được Như Lai. Nói thế, nhưng Phật tử chúng ta đừng hiểu lầm, do địa vị cao, quyền hạn lớn, được thân cận Phật mà có được sự ưu đãi của Như Lai đâu nhé. Đây là tiêu chí Phật nêu ra để cho hàng đệ tử muốn thấy Như Lai làm chuẩn trên bước đường tu học. Phiên âm: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Dịch nghĩa: Nếu căn cứ sắc tướng, hình mạo mong thấy Như Lai, nếu căn cứ trên âm thanh thuyết pháp của Phật, nếu van xin cầu nguyện, tụng tán để mong muốn gặp Như Lai, người ấy tu tà đạo, không bao giờ thấy gặp Như Lai. Vậy Bồ Tát thấy được Như Lai do không quên lời Phật dạy. Quan trọng hơn là Bồ Tát thường sống trong quán chiếu, trong tĩnh lự, trong tư duy mà được thấy Như Lai. Viên mãn báo thân là thân do quả báo của mình đã trồng nhân. Nay có thân 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có tài năng, có trí tuệ, có khả năng giác ngộ chân lý, thành bậc giác giả, người đời gọi là Phật. Báo thân tức thân Thái tử Tất Đạt Đa, người đang là Phật ấy. Thời Phật tại thế, người bình dân Ấn Độ thường được gặp Phật, thấy Phật, cúng dường Phật qua báo thân. Thiên bách ức hóa thân là thân hóa hiện trên bước đường giáo hóa. Ví dụ, gặp vua, Phật vận dụng ngôn từ, tư cách, nghi thức, nói pháp, thuyết phục vua. Gặp người hạ tiện, Phật tùy cơ, quyền biến, gần gũi, dẫn dắt, giáo hóa, ngang bằng căn cơ, trình độ họ, không để người cùng khổ, có mặc cảm, tự ti. Ba thân không rời một, một thân có đủ hàm lượng, giải thoát giác ngộ của ba. Đó là nền giáo lý, nhất tức nhất thiết tức nhất của đạo Phật. Tham thiền 32. Tuổi thọ. Tuổi cao dù lắm cỡ con rùa, tích lũy vô vàn niệm được thua, phú quý vinh hoa tuồng ảo hóa, lợi quyền danh vị tựa không hoa. Tử sanh bệnh lão vân lai khứ, thành trụ tiêu không mộng tình mê. Một kiếp không tu muôn kiếp khổ, trần gian tạm trú hãy quay về. Trực chỉ đề cương. Niên cao thọ trưởng, thế gian không ai không ước mong cái điều hạnh phúc đó. Sống khỏe mạnh, sống vui tươi, sống an lành, sống hạnh phúc, sống đạo đức, sống lợi mình, lợi người, lợi nhân quần xã hội. Sự sống được vậy thật là quý hóa cho đời, cho tuổi trẻ, cháu con. Người xưa nói, cương quế chi tánh, rũ lão rũ tân, có nghĩa là tánh gừng tánh quế, càng già càng cay. Tuổi cao, đức lớn sẽ là cổ thụ trong công viên nhiều người hoan hỉ. Đã là đời thì muôn vạn nẻo, tối sáng chuyện nghìn năm, phú quý hoa gian lộ, công danh thủy thượng âu là điều có thật. Trường thọ để chịu đựng, để chứng minh cảnh tài mạng tương đố, để chạm trán với những điều trông thấy mà đau đớn lòng, thì chẳng vui sướng hạnh phúc gì. Con rùa ướp xác ở đền Ngọc Sơn, trong Hồ Gươm, thủ đô Hà Nội. Nhà khoa học tìm hiểu, đánh giá rùa 500 tuổi. Thế nhưng, cho đến thế kỷ 21 này, lũ rùa dưới đáy hồ cũng như mặt nước hồ Hoàn Kiếm đến nay, đại thể chẳng có gì hơn kém. Giáo lý đạo Phật dạy, trường thọ hay đoạn thọ không là vấn đề quan trọng. Chân lý vũ trụ, thế gian vô thường, quốc độ nguy thúy, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Lấy ý nghĩa mà suy, thi ca tuổi thọ nhằm sách tấn người con Phật, sống mà an lạc hạnh phúc, lợi lạc quần sanh, sự sống ấy có ý nghĩa. Sống mà tâm sầu bạch phát, trầm mình trong vũng lợi danh, cột cổ trong làn sa mã thì uổng kiếp, hãy tỉnh ngộ để quay về. Khổ hải vô biên, hồi đầu thị ngạn, nghĩa là biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Tham thiền 33, âm vang cảnh tỉnh. Một kiếp phù sinh một kịch trường, đồng sàng dị mộng kịch thê lương. Say xưa mộng cảnh, ai người tỉnh? Tỉnh giấc nồng say, mộng kịch tan. Trực chỉ đề cương. Nếu chúng ta dám nhìn sự thật, không che giấu sự thật và nói sự thật, thì mọi người có thể đồng ý với nhau. Một kiếp phù sinh một kịch trường. Đời người so với không gian vô cực, thời gian vô cùng, thì rõ là kiếp phù du, sớm sanh chiều chết, như mây giáng buổi chiều tàn, phút chốc chỉ còn lại hư vô. Kịch ở kịch trường thường là đoạn kịch, diễn xuất 2-3 tiếng đồng hồ. Rất chẳng may cho ai bị bắt buộc đóng vai trường kịch, hỉ nộ ái ố ai cụ, càng dồn dập càng gút thắt liên tục, người ta mới khen là vở kịch hay. Vậy mà tất cả chúng ta dường như ai cũng tự nguyện cho mình được đóng vai trò kịch sĩ. Nhân loại trên toàn thế giới, đến thế kỷ 21 hiện nay, hơn 8,4 tỷ người cùng sống chung với thỏa ước, đồng sàng, dị mộng. Cho nên thế giới không có lúc hòa bình, con người chẳng có ngày an lạc. Tỉnh giấc nồng say, con đường thẳng tắt nhất, đó là con đường tìm hiểu giáo lý Phật, học Phật và tu theo lời Phật dạy. Chỉ có Đức Phật, giáo lý đạo Phật mới chỉ đâu là quả khổ, đâu là nhân khổ, thế nào là quả vui, thế nào là nhân vui. Ngày nào nhân loại còn bằng lòng lặn hụp chìm sâu trong biển khổ tham, sân, si, ngày nào nhân loại còn hoan hỉ, đam mê, tài, sắc, danh, thực, thùy, cuồng nhiệt, thì mộng chưa tỉnh, kịch chưa tan. Để an ủi mong manh, xoa dịu vết thương lòng rỉ máu, đành mượn hai câu thơ cuối bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà huyện Thanh Quan ngâm nga mà an ủi. Nghìn năm gương cũ soi kim cổ, cảnh đấy người đây luống đoạn trường. Tham Thiền 34. Thuyết pháp. Tay chỉ vầng trăng chẳng chỉ gì, trời xanh mây trắng đến rồi đi, ai người bất thủ ư chư tướng, bất động như như Phật nhãn thừa. Trực chỉ đề cương. Pháp tức là vạn vật hiện tượng, mỗi một vật một hiện tượng, một dạng vật chất, đạo Phật gọi là một pháp. Nhìn trời xanh là một pháp, thấy mây trắng là một pháp, thấy người trẻ thấy một pháp, thấy người già thấy một pháp, thấy quan tài thấy một đám ma thấy một pháp, nghe giọng đàn nam ai não nùng thảm thiết là nghe một pháp, nghe điệu ca ai oán nghe pháp, ngửi mùi hương ngửi pháp, nếm vị ngọt nếm pháp, xúc với một vật chạm xúc pháp, nghĩ ngợi và nghĩ ngợi là nhiều pháp hiện ra cùng một lúc. Nói rút lại, tất cả hiện tượng vật chất, thiên hình vạn trạng, đối tượng của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết, sáu căn của con người, đều gọi là pháp. Người ta nói là Phật thuyết pháp. Phật thì nói, Như Lai chẳng có thuyết pháp gì. Tại sao vậy? Tại vì pháp Phật nói ra, không phải của Phật, sanh, già, bệnh, chết, khổ. Sự khổ ấy không phải do Phật thuyết pháp mới có khổ. Thương yêu mà chia ly, ghét nhau mà chung chạ, thèm thuồng mà không toại nguyện, thân thể mất quân bình, khổ. Những điều khổ ấy, ai ai cũng có quyền thọ dụng ngang nhau. Điều đó không phải do Như Lai nói, Như Lai cho, con người mới được hưởng. Lấy ý Phật mà suy, rõ ràng Như Lai chẳng thuyết pháp gì, ngoài sự vận chuyển, sự tuần hoàn, sự tồn tại, sự mất đi, duyên sanh, duyên diệt, theo dòng nhân quả của vũ trụ vạn hữu. Và lại, người đệ tử nào nói Phật thuyết pháp, vô tình phỉ báng Như Lai. Tại sao? Tại vì trí tuệ, giác ngộ của Như Lai vô cùng vô cực. Những pháp Như Lai nói trong 12 bộ kinh chỉ là pháp cấp cứu, cứu nguy chúng sanh thôi. Pháp mà Như Lai chứng, Như Lai biết, không phải chỉ có mấy tạng kinh từng ấy, nước vũng, nước ao, không nên nói đó là nước biển. Pháp Như Lai nói, ví như ngón tay chỉ trăng, người trí nương ngón tay mà tìm trăng. Ngón tay không là trăng. Phật dạy, là đệ tử, tu học đại thừa, các người nên tu tập. Bất thủ ư tướng, như như bất động. Có nghĩa là, hãy tu hạnh, khất sĩ đi, các thầy tỳ kheo. Các thầy hãy cố gắng viễn ly, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đấy, Như Lai bày vẽ cách cho các thầy tỳ kheo vậy thôi, Như Lai không có gì để gọi là thuyết pháp đâu nhé. Tham Thiền 35. Nếu được ước. Tôi ước tôi như sắc với không, ước xa thế sự vấn vương lòng, ước lìa ngũ dục ly tam giới, ước được hòa tan tự pháp thân. Trực chỉ đề cương. Giáo lý Bát Nhã Đại Thừa chỉ rõ, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc là không, không là sắc. Nhận thức nguồn giáo lý sắc không, không sắc là người thể nhập từng phần chân lý, bất tức, bất ly của hiện tượng vạn pháp. Sắc là không, tìm bản chất và tự tánh của nó để sanh ra nó thì không. Không là sắc, vật chất hiện tượng dù huyễn nhưng tiền cảnh vẫn hiện có. Học bài sắc không mới nghe qua, người ta tưởng là sơ cơ dễ biết. Vì bài Bát Nhã Tâm Kinh 360 chữ ấy hồi vào chùa, sau 7 ngày cạo tóc thành chú tiểu là ta đã thuộc lòng rồi. Sự thật không phải vậy. Tâm trí con người hòa quyện với nghĩa sắc không ấy, trình độ vô sanh pháp nhẫn mới có được ước mơ đó. Ước xa thế sự vấn vương lòng. Đấy là ước mơ bình dị của bất cứ chúng sanh nào trên trần thế, bởi vì đó là một khổ trong vô vàn khổ, khổ hải vô biên. Ước lìa ngũ dục, ly tam giới. Đây là một ước mơ lành, ước mơ thánh thiện, đáng tán dương, tùy hỷ. Nhưng tự quán chiếu, xem coi ước mơ của mình có tương xứng, có phù hợp ngoại cảnh nội tâm, trong môi trường, trong hoàn cảnh khả thi không? Chứ ước mơ, để mà ước mơ thì ước mơ đó chẳng có giá trị gì đối với người đệ tử Phật. Ước được hòa tan với pháp thân. Pháp thân tỷ lô giá na có nghĩa là hiện tượng vạn pháp, tự tánh thanh tịnh, tự tánh trong sáng, không ô nhiễm. Ở nơi nào, chốn nào, tự tánh ấy vẫn chân, vẫn như, vốn vậy. Điều ước thứ tư, thi nhân muốn mình trở thành một thiền giả. Bất trụ ư tướng, như như bất động. Đã là ước, thường đi ghép với mộng hay mơ, cũng như cầu thường đi đôi với nguyện. Vái khấn, ước mong, cầu nguyện, tự nó nói lên rằng, đừng ai tin tưởng gì ở sự cầu nguyện, ước mong, vì nó không thật tế. Có lẽ thi ca này là một cách cợt đùa, ẩn tình nhắc khéo của Như Huyễn Thiền Sư chăng? Đúng rồi, hèn chi đầu đề thi ca rõ ràng là có chữ nếu.